Đêm đã khuya, khu ký túc xá đã ngủ yên, nhưng đây đó có một vài khung cửa sổ vẫn còn le lói ánh đèn. Chắc hẳn có những chàng sinh viên vẫn mải mê đọc tiếp cuốn sách hay, quên cả thời gian khuya khoắt. Jack chia tay Fox và Jennings, trở về căn phòng riêng. Sau buổi họp ở nhà giáo sư Henslow, câu chuyện trên đường về làm anh suy nghĩ. Đêm hôm đó, Jack mãi mới ngủ được. Năm 1829, năm thứ hai của Jack tại trường Grace trôi qua nhanh chóng. Anh vẫn chăm chỉ theo các lớp thần học và cũng không bỏ sót một buổi họp nào ở nhà giáo sư Henslow. Những buổi đi chơi và khảo sát đầy hứng thú, bổ ích ở những vùng lân cận luôn luôn hấp dẫn Jack. Gần đây, anh lại kết bạn với Whitley, một sinh viên rất giỏi toán và ưa hội họa. Whitley đã cho anh mượn đọc cuốn sách của Joshua Reynolds. Nhờ đó, Jack đã mở rộng thêm những hiểu biết thẩm mỹ. Anh cảm thấy say mê tranh vẽ và các bản khắc gỗ. Những lần Jack cùng Whitley đến thăm nhà bảo tàng Fitzwilliam thuộc trường đại học Cambridge đều làm anh rất thích thú. Đặc biệt, buổi đi xem tranh tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia London. Bức tranh Lada sống lại của Sebastian de Bompo đã để lại cho Jack những cảm xúc cực kỳ sâu sắc. Trong thời gian ở trường đại học Cambridge, ngoài những giờ học, Jack không chỉ yêu thích hội họa mà còn ưa nghe âm nhạc. Những buổi chiều rỗi rãi, Jack thường cùng John Herbert đến nghe ban đồng ca ở nhà thờ thuộc trường King's College. Những ngày chủ nhật, anh lại cùng bạn bè vội vã đi London để nghe dàn nhạc giao hưởng trình bày những tác phẩm của Beethoven, Haydn. Nhưng tất cả những niềm say mê đó cũng không làm Jack lãng quên những điều dạy dỗ của thầy Henslow. Đã từ lâu, bạn hữu quen thuộc vẫn gọi anh với một biệt hiệu mới, người bạn đường của Henslow, và Jack vui vẻ nhận cái tên gọi đó. Jack vẫn chăm chỉ học tập. Trên bàn làm việc của anh, ánh đèn luôn chiếu sáng tới đêm khuya. Bên cạnh những tập thơ của Byron, Milton, Shakespeare mà anh yêu thích từ khi còn học ở trường của tiến sĩ Butler, bên cạnh tập sách của Bertram, của Lamarck, của Erasmus Darwin, nay lại thấy thêm cuốn kể chuyện du lịch của Humboldt và giới thiệu nghiên cứu tự nhiên của Herschel. Hai cuốn sách này đã tác động sâu sắc và có ảnh hưởng quyết định chiều hướng phát triển tư duy của Jack. Anh hồi tưởng lại những năm học ở trường đại học Edinburgh, những buổi trò chuyện bổ ích với tiến sĩ Grant. Nhờ đó anh đã hiểu thêm nhiều về các luận thuyết động vật học, biết thêm về Lamarck. Tất cả đã khơi dậy ở chàng thanh niên này những ước mơ, hoài bão, cao quý. Cũng vào thời gian đó, ở một vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố Paris hoa lệ, một buổi sáng, những người dân đi qua một ngôi nhà cũ kỹ mang tên Thập Tự Sắc. Thường thấy ở khung cửa sổ tầng thứ ba có một ông già, mái tóc thưa bạc trắng, đứng ngửa mặt hướng về phía ánh nắng sớm, ngước lên bầu trời xanh cao vô tận mà ông không còn nhìn thấy nữa. Ông già đó là Lamarck, sống trong cảnh nghèo túng, nợ nần. Ông vừa phải bán đi bộ sưu tầm sò hến cuối cùng. Nay chỉ còn cô Corneli, người con gái duy nhất còn lại giúp đỡ ông. Mỗi buổi sáng, cô đọc sách cho ông nghe. Mỗi buổi chiều, cô đưa ông đi dạo chơi và mô tả cho ông nghe về bầu trời xanh thẳm, luôn có những đám mây trắng nhởn nhơ bay và những cảnh đẹp chung quanh mà đôi mắt ông không bao giờ nhìn thấy nữa. Đó là những ngày cuối cùng của Lamarck. Ít lâu sau, một chiếc xe tang đơn sơ đưa Lamarck về nơi yên nghỉ vĩnh viễn, trong khu nghĩa địa hoang vắng của những người nghèo. Trên phần mộ sơ sài, không chút dấu vết ghi ơn đối với nhà động vật học lỗi lạc, đôi lúc chỉ có những con cừu hiền lành ngoan ngoãn đến nằm bên như lắng nghe tiếng than thở rì rào của hàng thông cạnh đó. Mãi 80 năm sau, vào năm 1909, ở vườn thực vật ở Paris, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời cuốn sách nổi tiếng của ông, một buổi lễ lớn đã được tổ chức để khánh thành tấm bia tưởng niệm Lamarck. Tấm bia khắc hình một ông già mù lòa, ngồi trong chiếc ghế bành, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có một cô gái đứng cạnh, cùng lời nói của Corneli khi vĩnh biệt người cha thân yêu. cha của con, thế hệ sau sẽ khâm phục và ghi nhận công lao của người. Lại một mùa xuân nữa đến, mùa xuân năm 1830, những chùm hoa tử la lan và dạ hương lan đỏ vàng chen sắc với màu tím của những đóa hoa cẩm chướng nở rộ trong khu vườn rộng quanh trường Grace. Charles ngồi trong căn phòng tĩnh mịch, lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Phong cảnh đã quá quen thuộc đối với anh, những thảm cỏ xanh rờn quay quanh những sân quần vợt, dòng sông Cam trôi lặng lẽ dưới chân những chiếc cầu nhỏ. Ở đó, chiều chiều anh vẫn đến bơi thuyền. Charles đã qua 2 năm học ở đây và nay đã là năm học cuối cùng. Nhiều bạn anh đã ra trường. Fox, người anh họ của Charles, cũng đã tốt nghiệp, nay làm mục sư ở vùng Stanford. John Herbert đã đến làm việc tại tòa án Cardiff. Charles nghĩ đến cuộc đời mục sư sắp tới của anh, lòng không cảm thấy chút nào xáo động. Anh vẫn chăm chỉ theo các lớp thần học, gần đây lại tham gia các câu lạc bộ động vật học của Cambridge. Ở đây hàng tháng, các sinh viên đều đến tranh luận về các vấn đề thời sự khoa học của nước Anh và của cả châu Âu. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 1830, tại câu lạc bộ động vật học, có cuộc tranh luận về những tin mới nhận được. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, tại Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp đã xảy ra một cuộc tranh cãi sôi nổi giữa Cuvier và Saint-Hilaire. Chưa đến giờ khai mạc mà căn phòng đã chật ních người và đầy mùi khói thuốc lá. Các cửa sổ trông ra những dãy hành lang đã được mở rộng, nhưng không khí vẫn chưa bớt ngột ngạt. Sinh viên tập họp đông đủ, kẻ đứng người ngồi, có chàng đứng ngay ở hành lang bịt kín cả cửa ra vào. Charles ngồi ở một góc tường quan sát khung cửa sổ, cạnh Jennings, người bạn cùng lớp với anh. Charles vẫn có thói quen ngồi ở đây trong các buổi họp của câu lạc bộ. Cũng như mọi lần, thói quen giúp anh quan sát, suy nghĩ nhiều hơn là đứng dậy phát biểu hăng hái như các bạn khác. Buổi họp đã bắt đầu, vì chủ tọa vừa mới thông báo tóm tắt những tin mới nhận được, thì một chàng sinh viên cao lớn, cổ thắt cravat đen dọc đỏ, đứng lên dõng dạc nói to. Đó chỉ là cuộc tranh luận nối tiếp giữa thuyết của Cuvier cho rằng các loài đều được hình thành cố định và thuyết các loài có chuyển dạng theo quan niệm của Lamarck và Saint-Hilaire. Một sinh viên khác đột nhiên hỏi to, nhưng Saint-Hilaire là ai thế nhỉ? Mọi người nhìn nhau xì xào, có tiếng huýt sáo lẫn tiếng gọi to. Last, last. Từ trước đến nay, Last vẫn được các bạn sinh viên coi như nhà sinh vật học số 1 của trường đại học Cambridge. Vì anh am hiểu khá tường tận mọi vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học đó. Mỗi khi có khó khăn cần giải đáp, các bạn sinh viên thường gọi đến anh. Last, last, tiếng gọi mỗi lúc một nhiều. Gian phòng trở nên náo động gần như hỗn loạn, rồi đột nhiên lặng yên khi một sinh viên người thấp béo đứng dậy, đôi mắt nhấp nháy sau cặp kính trắng dày. Anh chậm rãi nói, Saint-Hilaire là một nhà tự nhiên học người Pháp, sinh năm 1772. Tiếng xì xào thán phục ồn ào khắp gian phòng. Hiện nay ông 58 tuổi. Lars tiếp tục nói, từ nhỏ, Saint-Hilaire đã yêu thích khoa học tự nhiên, nhưng vâng theo lời cha mẹ, ông phải làm nghề tôn giáo, rồi lại học luật, nhưng cuối cùng vẫn say mê khoa học tự nhiên. Khi vườn thực vật ở Paris được tổ chức thành viện bảo tàng khoa học tự nhiên, nhiều khoa học mới được thành lập để dành cho các nhà khoa học nổi tiếng. Lamarck lúc đó đã 50 tuổi, được giao phụ trách ngành động vật học không xương sống. Còn Saint-Hilaire, mặc dù từ trước vẫn chuyên về khoáng vật học, lại được mời phụ trách ngành động vật có xương sống. Lúc đó, Saint-Hilaire mới 21 tuổi. Ít lâu sau, nhân đọc một số bài của Cuvier, ông đã sớm nhận thấy tài năng của nhà khoa học này và tìm cách giúp Cuvier đến Paris. Như vậy là chính Hilaire đã mở rộng đường cho Cuvier. Một giọng nói ồm ồm vang lên từ một góc phòng. Có phần nào đúng như thế? Lars tiếp tục, giọng nói chậm rãi. Hilaire đã trở thành người hướng dẫn, người cộng sự với Cuvier, để rồi lại trở thành người đối thủ khoa học của Cuvier. Cách đây gần 20 năm, sau khi đi nghiên cứu ở châu Phi, Tây Ban Nha về, Hila trở thành giáo sư của trường đại học Sorbonne. Đồng thời, ông phụ trách luôn viện bảo tàng và tiếp tục như vậy cho tới nay. Nhưng vì sao lại có cuộc tranh luận giữa Cuvier và Saint-Hilaire nhỉ? Vẫn cái giọng nói ồm ồm từ lúc trước lại vang lên ở góc phòng. Lại bắt đầu những tiếng xì xào thảo luận. Trong phòng mỗi lúc một ồn ào hơn. Sau khi nói xong, Lars đã ngồi xuống, im lặng, nay lại đứng lên, vừa lau đôi mắt kính vừa nói. Tài năng tổng hợp của Saint-Hilaire thể hiện trong công trình Triết học giải phẫu gồm 2 tập, xuất bản cách đây 12 năm và cuốn Lịch sử tự nhiên của loài có vú. Cuốn này ông viết cùng với Cuvier. Theo Hilaire, cơ thể động vật chịu một quá trình biến đổi chung và những biến đổi chi tiết như vậy đã tạo nên các loài vật khác nhau. Tất cả các động vật tồn tại đến ngày nay đều bắt nguồn từ một dạng nguyên thủy và trải qua một quá trình tái tạo liên tục. Sự khác biệt muôn vẻ của các loài hiện nay là do những thay đổi xảy ra trong môi trường chung tác động tới. Tóm lại, những quan điểm của Saint-Hilaire cũng như của Lamarck trước đây về sự biến dạng của các loài đã hoàn toàn đối lập với quan điểm của Cuvier. Hoan hô Hilaire, hoan hô Lamarck, hoan hô thuyết biến dạng. Những tiếng reo hò lẫn lộn lại vang lên trong căn phòng chật nít người, hòa với những tiếng vỗ tay, dậm chân rầm rầm. Rồi lại có tiếng gọi, kìa, Last, Last, hãy nói về Cuvier đi. Cả căn phòng lại ồn ào, nhộn nhịp. Jacques vẫn ngồi yên lặng bên cạnh Jennings, chăm chú theo dõi cuộc tranh luận. Đã từ lâu, anh vẫn ưa thích những buổi thảo luận khoa học của câu lạc bộ và vẫn khâm phục Lars, nhà sinh vật học số 1 của Cambridge, với trí nhớ tuyệt vời của bạn. Lúc này, Lars đã đứng dậy, lau lại đôi mắt kiến và chậm rãi nói. Cuvier là một nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng người Pháp. Ông hơn Hilaire 3 tuổi. Từ lúc còn nhỏ, Cuvier đã ưa thích khoa học tự nhiên. Năm 13 tuổi, Cuvier đã cùng với các bạn nhỏ thành lập một hội khoa học để đi về các vùng quê thu thập sưu tầm các động vật, cây cỏ. Năm 25 tuổi, ông viết những tài liệu khoa học giá trị được Hilaire chú ý ngay. Hilaire viết thư cho Cuvier. Bạn thân mến, bạn hãy cố đến Paris để trở thành một Linne mới. Sau đó, Hilaire đã tìm cách giúp Cuvier đến Paris làm việc. 4 năm sau, Cuvier trở thành trợ lý của Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên ở Paris. Ông đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ những mô tả giải phẫu động vật. Chính Cuvier đã sáng lập ra môn giải phẫu so sánh. Năm 31 tuổi, Cuvier cho xuất bản cuốn về những loài voi còn sống và đã hóa thạch. Với công trình đầu tiên này về cổ sinh vật học, rồi tiếp theo là cuốn Những xương hóa thạch của động vật bốn chân, xuất bản khi ông 43 tuổi. Cuvier thực sự là người sáng lập ra môn cổ sinh vật học. Cuvier đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của ngành đó nhằm xác định những loài động vật cổ xưa dựa trên những dấu vết, những xương còn sót lại. Danh tiếng của Cuvier lừng lẫy tới mức Napoleon đã mời ông đặt ra kế hoạch cải cách giáo dục ở Pháp. Công trình lớn của Cuvier là tập Giới động vật, xuất bản khi ông 48 tuổi. Trong tập sách đó, ông chia động vật thành 4 ngành chính và đã có nhiều đóng góp quý giá trong việc phân loại giới động vật, vĩnh viễn xóa bỏ hệ thống phân loại cũ trước đây. Từ thời Linne, các nhà khoa học thường mô tả những động vật cao cấp theo hình dạng bên ngoài, còn Cuvier lại phân loại theo cấu trúc bên trong và nhấn mạnh đến mối liên quan tương hỗ giữa các bộ phận của cơ thể. Những bộ phận của cơ thể không tồn tại hoặc hoạt động riêng biệt. Trái lại, chúng tác động lẫn nhau như những phần của một tổng thể hữu cơ sống. Thí dụ như ở loài ăn cỏ và nhai lại, như bò, răng đã tương ứng với một kiểu dạ dày đặc biệt có 4 khoang. Còn ở loài ăn thịt như hổ, báo, răng cắn thịt lại tương ứng với loài dạ dày tiêu hóa thịt. Với những quan điểm đó, Cuvier đã có thể xây dựng lại hình thái cả một con vật mà chỉ cần dựa trên một số xương cốt còn lại. Ông đã phát hiện, mô tả gần 40 giống thú lớn đã tuyệt chủng. Một năm sau khi cuốn Giới Động Vật ra đời, Cuvier được bầu làm viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, khi đó ông mới 49 tuổi. Cả gian phòng lặng yên, lắng nghe những lời trình bày thật hay của Last. Đã từ lâu, ở câu lạc bộ động vật học này, mỗi khi có mặt Last thì gian phòng lại trở nên quá nhỏ bé. Các sinh viên thuộc các trường khác như thần học, triết học, siêu hình học cũng đua nhau đến tham dự. Mọi người lắng nghe không chán những lời phát biểu của Last. Hình như cũng đoán hiểu ý nghĩa của các bạn học sau vài giây tạm nghỉ để sửa lại đôi gọng kính đen to như khoanh một vành đậm nét quanh đôi mắt lúc nào cũng nhấp nháy. Last mỉm cười và lại nói tiếp. Tôi vừa nói để các bạn biết rằng Cuvier chuyên nghiên cứu những quy luật về cấu trúc tương quan giữa các bộ phận trong cơ thể động vật và sự liên quan giữa chế độ ăn uống sinh hoạt với cấu tạo hình thái cơ thể. Những quy luật được phát hiện chính xác đến mức nhìn vào vài cái xương còn sót lại, Cuvier cũng có thể biết được toàn bộ cấu tạo của con vật. Tôi xin kể cho các bạn nghe một thí dụ. Một hôm, có một sinh viên theo dõi cuộc đào bới ở Montmartre. Cậu ta mang đến cho thầy Cuvier một cái răng. Lúc đó, Cuvier đang làm trợ lý ở Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên. Cuvier cầm xem và suy nghĩ. Chỉ một lát sau, hình ảnh những động vật đã có thật và chưa từng có lướt rất nhanh trong đầu óc nhà khoa học trẻ tuổi. Cuvier lấy một tờ giấy trắng và cầm bút chì, rồi bằng những nét vẽ sắc sảo của một họa sĩ tài năng, Cuvier phác thảo trên giấy hình con vật kỳ lạ, nửa người nửa voi. Anh sinh viên trợn tròn mắt kinh ngạc với thân hình kỳ dị của con vật, lòng rất thán phục thầy. Cuvier đặt tên cho con vật có cái răng còn sót lại là ngựa voi cổ xưa. Cậu sinh viên cầm tờ giấy tuy rất kính phục thầy, nhưng không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Thật khó có con vật kỳ dị như vậy, nhất là khi chỉ biết một chiếc răng của nó còn sót lại. Năm tháng trôi qua, Cuvier đã già, người ta cũng quên dần câu chuyện ngựa voi cổ xưa và cái răng của nó. Nhưng một hôm, những người thợ mỏ đào được trong hang thạch cao ở Vitry một bộ xương toàn vẹn của một con vật kỳ dị nửa người nửa heo có vòi. Lúc đó, người ta mới vội vã mang đến Viện Bảo tàng Paris và lục lại giấy tờ phác thảo của Cuvier. Thật tài tình, đó chính là bộ xương con ngựa vòi cổ xưa mà Cuvier đã tiên đoán và phác họa. Cái gian phòng lại trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hô to. Cuvier, hoan hô Cuvier! Mọi người như bị kích động trước tài năng tuyệt vời của nhà bác học Pháp. Tiếng vỗ tay, tiếng xì xào chưa dứt, thì ở một góc phòng, một sinh viên lại đứng dậy. Đó là chàng sinh viên cao lớn, cổ thắt cravat đen sọc đỏ, đã mở cuộc tranh luận của câu lạc bộ. Chàng sinh viên đứng thẳng người, dõng dạc nói to. Hoan hô Cuvier, hoan hô Last, các bạn đã biết Cuvier rất chú ý đến sự tương quan giữa các bộ phận của cơ thể. Tôi xin kể thêm một mẫu chuyện sau đây để ta thấy rõ Cuvier đã hiểu sâu sắc đến mức độ nào mối liên hệ bất biến giữa các bộ phận trong cơ thể động vật. Một học trò của ông muốn đùa nghịch Cuvier. Một đêm, anh ta khoác tấm da cừu, bước đến giường ngủ của Cuvier và kêu to bằng giọng mang rợ. Cuvier, Cuvier, ta sẽ ăn thịt ngươi. Nhà khoa học lỗi lạc chợt tỉnh giấc. Ông vươn tay sờ sừng vào móng chân con vật rồi điềm nhiên trả lời. Có móng guốc, có sừng. Đây là động vật ăn cỏ, mi không thể ăn thịt ta được đâu. Và ông lại nằm xuống ngủ tiếp. Cả gian phòng lại ầm ầm những tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò. Cuvier, Cuvier, hoan hô! Một lúc lâu, ở giữa phòng có một bàn tay giơ cao, tiếp theo là một câu hỏi. Nhưng vì sao lại có cuộc tranh luận giữa Cuvier và Saint-Hilaire và cuối cùng ai đã thắng? Không chờ cho Last kịp đứng dậy, chàng sinh viên mang cravat đen sọc đỏ nói tiếp luôn, giọng đỉnh đạt. Hùng hồn. Cuvier tin vào sự bất biến của các loài động vật, vì vậy ông hoàn toàn chống lại những quan điểm của Lamarck và Saint-Hilaire. Nhưng Hille đã đi quá xa những giả thuyết của ông, nên trong cuộc tranh luận này, cuối cùng Cuvier đã thắng. Một lần nữa, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò lại vang lên, ồn ào náo nhiệt. Mọi người đứng dậy, buổi họp kết thúc. Ở câu lạc bộ khoa học cũng như ở nhiều nơi khác trên nước Anh và cả châu Âu, lúc này, thuyết bất biến của các loài động vật vẫn chiếm ưu thế, thu hút được sự chú ý và đồng tình ủng hộ của giới khoa học, trong đó có cả Charles Darwin. Đánh giá cuộc tranh luận giữa Cuvier và Saint-Hilaire tại Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp. Julie, một nhà tự nhiên học người Nga sau này đã nhận xét. Cuvier đã giành được thắng lợi ở Viện Hàn Lâm, nhưng may thay, lời phán quyết của chân lý đã được lịch sử khoa học chứng minh. Dưới ánh sáng của những thành quả đạt được ngày nay, khoa học đã chứng tỏ rằng Cuvier đã thua. Cuvier đã tranh luận với tinh thần của cái lý luận già cỗi lỗi thời mà chính ông đã lựa chọn. Đúng vậy, thắng lợi của Cuvier là thắng lợi cuối cùng của những người giữ quan điểm siêu hình trong sinh vật học. Ánh nắng buổi hoàng hôn đang tắt dần trên những chùm lá cây trong khu vườn bao quanh khu đại học. Henslow và Charles chậm chạp bước đi trên con đường nhỏ trải sỏi. Từ lâu, Charles đã quen với những buổi đi dạo chơi như vậy, vừa lý thú vừa bổ ích. Vì thế, bạn bè đã gọi anh là người bạn đường của Henslow. Charles, Henslow chậm rãi nói, anh nên đọc sách một cách có hệ thống. Cũng như mọi lần, Charles luôn im lặng, lắng nghe tất cả những lời khuyên bảo thân tình của Henslow. Thế nào? Anh đã đọc cuốn Những Nguyên Lý Địa Chất Học của Liao chưa? Henslow tiếp tục nói, anh cần tìm ngay cuốn sách đó. Tập 1 vừa mới xuất bản xong, đó là một cuốn sách rất bổ ích. Tuần tới, tôi sẽ giới thiệu anh với giáo sư Sanskrit, bạn tôi và là giáo sư địa chất học. Trước đây, ông ta đã cùng tôi đi khảo sát vùng Wright. Anh cũng nên theo dự các lớp địa chất học của giáo sư Sanskrit. Buổi tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ bé của mình, Charles đã ghi trong cuốn nhật ký. Tôi không biết rõ tôi đã yêu mến hay đã kính trọng Henslow, nhưng tôi đã nghĩ rằng đó là một con người hoàn hảo nhất mà tôi đã gặp. Cũng như những ngày hè các năm trước, mùa hè năm 1830, Charles lại đến Mare, vùng Stafford, thăm nơi quê ngoại. Charles yêu mến cậu Josiah không phải chỉ vì những quan hệ gia tộc. Cậu Josiah là em ruột mẹ Charles, mà còn vì tính tình điềm đạm chín chắn của Josiah. Charles cũng ưa thích đi chơi với cậu Josiah. Chẳng phải là cách đây 3 năm, tháng 5 năm 1827, khi Charles còn học ở Edinburgh, đã có lần cậu Josiah cho Charles cùng đi thăm Paris đó sao? Ngôi nhà của cậu Josiah ở trên lưng đồi, phía xa, trước mặt là những cánh rừng trùng điệp. Hằng ngày, Charles đi săn, đi câu. Ngoài những thú vui đó, điều làm Charlie vui nhất là được ở gần cô em gái xinh xắn cùng tuổi với Charles, Emma, con gái của cậu Josiah. Emma là con gái út trong gia đình. Cô thường thích chơi với Fanny, lớn hơn cô 2 tuổi. Còn hai chị lớn, Elizabeth và Charlotte, hơn Emma 10 và 15 tuổi, thường ít đùa giỡn với cô. Charles ưa thích những buổi chiều hè, ngồi ở sân hoa, nhìn ra phía hồ. Anh ngắm mặt trời lặn hoặc cảnh trăng lên và lắng nghe tiếng đàn dương cầm của Emma từ trong nhà vọng ra. Những ngày hè đầy kỷ niệm êm đẹp ấy cũng chóng qua. Charles phải trở lại Cambridge. Mùa xuân năm 1831, mùa xuân thứ tư của Charles ở Cambridge, anh tiếp tục dự các buổi thần học, nhưng phần lớn thời gian còn lại, Charles vẫn say mê sưu tầm những mẫu động vật, thực vật, những quặng đá. Gần đây, Charles ưa tìm kiếm bọ vừng. Những con bọ to, vỏ cứng nặng nề, mỗi khi bay cánh đập vù vù. Charles nhớ lại tuần vừa qua, trong khi đi chơi ở khu rừng nhỏ cạnh trường, anh đã thấy rất nhiều bọ vừng. Charles mừng rỡ, cầm giữ 2 con trong tay. Chợt, anh thấy một con thứ 3 đẹp hơn. Charles vội ngậm một con bọ vừng vào mồm, cắn chặt quá nên thấy cả nước chua vào miệng. Một buổi tối, Jennings, người bạn cùng học với Jacques, đến thăm. Hai người trò chuyện tới khuya. Jennings hỏi, hồi này, cậu đang đọc cuốn gì đấy? Mình vừa mượn được cuốn Thần học tự nhiên của Bailey, một cuốn sách thật hay. Jacques vừa đáp vừa đứng dậy. Anh đi đến giá sách, tìm một cuốn sách dày, bìa xanh, với những chữ mạ vàng, một cuốn sách cơ bản của các trường đại học ở Anh. Jennings chăm chú hỏi, cuốn sách nói về vấn đề gì đấy? Thật là một cuốn sách đặc biệt. Jacques vừa trả lời vừa đưa cho bạn cuốn sách bìa xanh. Với những sự kiện rõ rệt về động vật học và giải phẫu, Bailey đã chứng minh rằng tất cả mọi cấu trúc sinh vật đều do đấng sáng tạo sinh ra theo một kế hoạch định sẵn, phù hợp hoàn toàn với môi trường sống. Cậu hoàn toàn tin như vậy à? Jennings hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị. Cuốn sách làm mình suy nghĩ, Charles đáp. Đối với mình, nghiên cứu kỹ những cuốn sách như vậy là cần thiết và rất có ích cho việc học ở đây. Hai người mải mê nói chuyện, đêm đã khuya mà không ai hay biết. Ngoài khung cửa sổ, vầng trăng đã nhô cao trên cây sồi. Và hàng dương liễu đang tỏa ánh sáng nhạt trên những vườn hoa dạ hương lan thơm ngát. Này, Jacques, lại sắp đến kỳ thi rồi đấy. Jennings nhẹ nhàng nói với Jacques. Chúng ta còn phải chịu đựng biết bao kỳ thi nữa nhỉ? Jacques nói to, rồi đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Anh nhìn ra xa, nơi ánh trăng lung linh trên những vòm cây như trải rộng một tấm màn sương mỏng. Này, Jennings, đột nhiên Jacques hỏi. Nói thật lòng nhé, sau này anh có định trở thành mục sư không? Không, Jennings quả quyết trả lời. Tôi cũng vậy, bản thân tôi cũng không hề chuẩn bị gì cho việc đó cả. Jacques nói, rồi lại trở về bàn làm việc. Jennings cũng đứng dậy và từ biệt bàn ra về. Đêm đã khuya, nhưng ngọn đèn trên bàn làm việc của Jacques vẫn chói sáng. Anh không muốn rời cuốn sách đang làm anh say mê. Đó là cuốn kể chuyện du lịch của Humboldt. Anh miệt mài với những phong cảnh vùng Nam Mỹ qua những trang mô tả tuyệt hay của Humboldt. Jacques đã tìm hiểu về cuộc đời của Humboldt. Và đêm nay, trong căn phòng vắng vẻ, Jacques như thấy hiện ra trước mắt anh những chuỗi ngày đẹp đẽ của Humboldt. Alexander von Humboldt, nhà khoa học vĩ đại người Đức, người đã từng trò chuyện với Friedrich Đại Đế, Schiller, Goethe, Cuvier, Walter Scott, Beethoven, sinh ra ở Berlin năm 1769. Thời niên thiếu, ông học tại trường đại học Göttingen. Ở đây, những chuyến đi khảo sát về địa chất đã làm chàng thanh niên say mê khoa học, và cũng từ đấy, Humboldt mơ ước những chuyến đi thăm vùng nhiệt đới. Mãi đến năm 30 tuổi, ông mới thực hiện được ước mơ đó. Trong chuyến đi nghiên cứu ở châu Mỹ Latin, ông đã qua Venezuela, vùng Amazon, Cuba, Mexico, vượt qua dãy Andes, Nam Mỹ. 5 năm sau, Humboldt từ giã châu Mỹ để trở về Pháp. Những kết quả thu lượm được trong chuyến đi đã làm Humboldt bận rộn suốt 2 năm trời, làm việc liên tục. Cuốn sách Cuộc du lịch ở vùng nhiệt đới của lục địa mới là những tài liệu tổng hợp cực kỳ phong phú về kinh tế, địa lý, địa chất học, những mô tả sinh động về động vật học. Cuốn sách đã tác động mạnh đến Jacques, gây cho anh niềm ước vọng đi tới những đất nước xa xôi. Anh sẽ chuyện trò với người dân địa phương để tìm hiểu thiên nhiên nơi vùng đất mới. Mình phải học tiếng Tây Ban Nha mới được, Jacques tự nhủ. Thế là từ đó, chương trình tự học của Jacques đã nặng, lại càng nặng thêm nữa. Những năm ở Cambridge là thời gian đẹp đẽ, bổ ích đối với Jacques, miệt mài học tập dưới sự hướng dẫn của một giáo sư đầy nhiệt tình, Henslow. Tháng 5 năm 1831, Jacques tốt nghiệp khoa thần học. Bây giờ sẽ làm gì đây? Chàng trai 21 tuổi đó chưa có những dự định rõ rệt cho cuộc đời. Nhờ Henslow giới thiệu, Jacques được tham dự chuyến đi khảo sát địa chất của giáo sư Sandwick ở vùng Bắc Wales. Chuyến đi đã giúp anh học tập được nhiều điều bổ ích. Sandwick hướng dẫn Jacques lấy những mẫu quặng đá và ghi chép bản đồ. Sau 2 tuần lễ đi khảo sát với Sandwick, tháng 8 năm 1831, Jacques rời Cambridge, trở về quê cũ. Cỗ xe ngựa đến Shrewsbury vào lúc xế chiều. Đã 6 năm qua kể từ khi Charles rời quê hương đi học xa, nhưng anh cảm thấy cảnh vật vẫn như xưa. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi hoàng hôn, dòng nước sông Severn vẫn lấp lánh uốn khúc, hiền lành chảy quanh khu thị trấn nhỏ. Phía ngoài bức tường thành cổ, công viên Quarry với thảm hoa tử đinh hương tím sẫm vẫn là nơi hóng mát của các cụ già vào buổi chiều hè. Bóng đêm trùm lên khu thị trấn nhỏ, trên nền trời sẫm đen lấp lánh những chùm sao đầu tiên. Jack dừng lại ở một nhà trọ, anh muốn trở về nhà vào sớm hôm sau. Cỗ xe ngựa lăn bánh lọc cọc qua chiếc cầu gỗ. Ở bên kia sông, trên lưng đồi, ngôi nhà cũ của gia đình Jack vẫn giống như xưa. Hình như chỉ có những hàng dây leo là có vẻ rậm rạp hơn, phủ kín thêm những mảng tường trước nhà. Jack xuống xe, nhanh nhẹn bước lên thềm vào nhà. Ô, anh Charlie! Vừa nom thấy anh, cô em gái Katharina đã reo lên, chạy từ trong nhà ra đón Jack. Nghe tiếng con, bác sĩ Robert cũng từ trên gác chậm chạp đi xuống. Charlie, con đã về đấy à? Năm nay, bác sĩ Darwin đã 65 tuổi, nhưng dáng người vẫn còn khỏe. Đôi lúc, ông vẫn đi xe ngựa đến những miền quê lân cận để thăm những bệnh nhân nặng. Các anh chị lớn của Charles đều đã đi xa, ở nhà chỉ còn em gái út Katharina và bác sĩ Robert Darwin.